Cao Thiện và Hồng Tươi kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 7 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc.
Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024.
Nhiều nước châu Âu đối mặt tháng 7 nóng kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 1 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ ra mắt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời đã thể chế hóa kịp thời chủ trương quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Đại hội 13, đó là quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ trật tự an ninh xã hội cơ sở, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng trong hoạt động quản lý, sử dụng lực lượng tham gia để hỗ trợ công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ chủ trương, chủ động kịp thời giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các nhiệm vụ liên quan đến an ninh trật tự.
Sáng nay, 1 tháng 7 tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về nguồn tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp ý hoàn thiện thể chế, chính sách, đào tạo nhân lực chất lượng cao, với mong muốn mở ra chân trời hợp tác mới để có giá trị hợp tác mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cùng thực hiện ba cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển.
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng nay 1 tháng 7 tại Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Quốc hội đã trao 20 phần quà tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chứng kiến trao biển tượng trưng tặng 100 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Hậu Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, tỉnh Hậu Giang tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện chỉ thị số 14 CTTU của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực, đảm bảo những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ chính sách, ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Phát động mạnh mẽ phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động toàn xã hội để chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng.
Quốc hội khóa 15 đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ trong thời gian từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Như vậy, với quyết sách này, các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm thuế 2% thuế VAT, còn 8%. Trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ không được giảm như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, khai khoáng, từ khai thác khoáng sản, sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Ngày hôm nay, 1 tháng 7, báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, căn cứ tổng hợp tình hình của các cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2024, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến 14 tháng 6 năm 2024, cả nước xảy ra hơn 12.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 5.200 người, bị thương hơn 9.500 người. So với tháng 6 năm 2023, tai nạn giao thông tăng hơn 1.800 vụ, giảm 702 người chết, nhưng lại tăng 2.707 người bị thương.
Dù là quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, nhưng 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam vẫn phải chi khoảng 670 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu gạo về phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng nội địa, chiếm gần 80% cả năm 2023. Theo các chuyên gia và doanh nghiệp cho biết, sản xuất lúa gạo của Việt Nam đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo an ninh lương thực và dư lượng lớn gạo để xuất khẩu. Việc nhập khẩu một số sản phẩm gạo từ các quốc gia của Việt Nam chủ yếu để phục vụ nhu cầu sản xuất chế biến và làm thức ăn chăn nuôi.
Tổng cục Thống kê thông tin, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách ước đạt 2,3 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2023 tăng 17,9%. Vận tải hàng hóa 6 tháng 2024 ước đạt 1.263 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2023 tăng 16,3%. Doanh thu hoạt động viễn thông 6 tháng đầu năm ước đạt 179.000 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố gia tăng 4%.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua trên địa bàn thành phố có thêm 84 ca sốt xuất huyết nặng, tăng 11 ca so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp số ca sốt xuất huyết tăng. CDC Hà Nội nhận định hiện nay thời tiết nắng nóng mưa nhiều, thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 940 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2023, chưa có ca tử vong.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trả lời phỏng vấn đài NBC, một thành viên kỳ cựu của Đảng Dân Chủ Mỹ đã bác bỏ khả năng đảng này sẽ thay thế vị trí ứng viên Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden. Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ với Tổng thống đương nhiệm và cho biết hiện ưu tiên của Đảng Dân Chủ là giúp Tổng thống Biden có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Một thành viên hàng đầu khác của Đảng Dân Chủ cũng kêu gọi ông Biden hãy vững vàng trong quá trình tranh cử và tự tin thể hiện năng lực lãnh đạo đất nước. Sau buổi tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tiên vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, đã có nhiều ý kiến kêu gọi Đảng Dân Chủ thay thế ứng viên Tổng thống trong đại hội sắp tới, bởi Tổng thống Joe Biden đã có màn thể hiện không thuyết phục.
Từ ngày 1 tháng 7, Nga tiếp quản từ Hàn Quốc vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong một tháng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết đã lên kế hoạch cho 3 sự kiện quan trọng trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Một sự kiện trong số đó là cuộc tranh luận cởi mở về hợp tác đa phương nhằm xây dựng trật tự thế giới công bằng, dân chủ và bền vững hơn. Cụ thể, tại cuộc họp này, Nga sẽ nêu ra vấn đề về một phương trình an ninh toàn cầu mới. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 7. Cuộc tranh luận mở về chủ đề giải quyết tình hình Trung Đông dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Cả hai cuộc họp vào ngày 16 và 17 tháng 7 dự kiến đều sẽ do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì.
Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Hungary cho biết, các ưu tiên của Hungary trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU tập trung vào các lĩnh vực, bao gồm việc tăng cường năng lực cạnh tranh của châu Âu, giúp củng cố nền tảng cho sự thịnh vượng, việc làm và tăng trưởng kinh tế của khối, cũng như tăng cường chính sách an ninh và quốc phòng EU, quản lý cuộc khủng hoảng di cư và tăng cường quan hệ đối tác quốc tế. Hungary sẽ tiếp nhận vị trí Chủ tịch Luân phiên EU từ Bỉ vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7. Và đảm nhận vai trò này đến hết năm 2024 với khẩu hiệu làm cho châu Âu vĩ đại trở lại.
Nhiệt độ thiêu đốt ở châu Âu dự kiến gia tăng vào tháng 7 tới, hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy các đợt nắng nóng và cháy rừng đang diễn ra ở nhiều nơi trên lục địa già. Theo khảo sát được thực hiện bởi hãng tin Bloomberg với các chuyên gia khí tượng, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Italy là các quốc gia sẽ trải qua thời tiết nóng nhất trong tháng 7. Đức, Pháp và Anh ở mức nhiệt độ dưới trung bình nhưng có thể tăng cao hơn vào cuối tháng, khi lượng mưa được dự báo sẽ giảm. Cũng theo các chuyên gia, nhiệt độ bề mặt nước biển tại Đại Tây Dương đã phá vỡ kỷ lục trong những tháng gần đây và sẽ góp phần làm tăng nhiệt độ ở châu Âu.
Mưa lớn liên tiếp xảy ra nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực ở Trung Quốc xảy ra lũ lụt. Thông tin từ Bộ Thủy lợi đưa ra ngày 30 tháng 6 cho biết, hiện 98 con sông ở Trung Quốc có mực nước lũ vượt mức cảnh báo. Trong đó các tỉnh Hồ Nam ở miền Trung và Giang Tây ở miền Đông đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến sáng ngày 1 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo về mưa lớn màu cam, mức độ nghiêm trọng thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp ở nước này.
Mùa leo núi Phú Sĩ tại Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 khi một trong 4 tuyến đường bộ chính để lên đỉnh núi ở tỉnh Yamanashi mở cửa. Đây cũng là ngày đầu tiên chính quyền địa phương thu phí vào cửa và hạn chế số lượng người leo núi để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn. Tỉnh Yamanashi hiện chỉ cho phép tối đa 4.000 người leo núi mỗi ngày trên đường mòn Yoshida và thu phí 2.000 yên, khoảng 12 đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh cũng lần đầu tiên triển khai dịch vụ đặt chỗ trực tuyến cho tuyến leo núi này do lo ngại vấn đề an toàn và tác động tới môi trường trên ngọn núi cao nhất Nhật Bản.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 của Radio Nhân dân. Đêm nay và rạng sáng ngày mai, bóng đá châu Âu tiếp tục diễn ra sôi động với hai trận đấu đáng chú ý của vòng 1/8 Euro 2024. Pháp đối đầu với Bỉ, trong khi Bồ Đào Nha gặp Slovenia. Pháp-Bỉ cũng chính là cặp đấu tâm điểm của vòng 1/8 Euro 2024, khi mà cả hai đều được đánh giá cao ở giải đấu này. Đây sẽ là dịp để hai đội chứng tỏ sức mạnh thực sự của mình sau những màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở vòng bảng. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ đêm ngày 1 tháng 7 theo giờ Việt Nam.
Theo lịch thi đấu, trận Bồ Đào Nha Slovenia diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày mai mùng 2 tháng 7. Đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Slovenia, khả năng Ronaldo và các đồng đội đi tiếp là rất lớn. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez cần thận trọng bởi ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 3 năm 2024, họ đã phải nhận thất bại 0-2 trong trận đấu giao hữu trước chính đội bóng này.
Euro 2024 đã xác định được hai cặp đấu đầu tiên ở vòng tứ kết là trận Anh gặp Thụy Sĩ và Đức gặp Tây Ban Nha. Ở trận đấu đầu tiên vòng 1/8, Thụy Sĩ gây ấn tượng mạnh khi đánh bại đương kim vô địch Italia 2-0, còn tuyển Anh vất vả vượt qua Slovakia 2-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Với những gì đã thể hiện từ đầu giải đến giờ, tuyển Thụy Sĩ được chờ đợi sẽ gây khó khăn cho tuyển Anh, đội được đánh giá cao nhưng chưa thể hiện được nhiều. Trận đấu giữa Tam Sư và Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 6 tháng 7.
Ở cặp tứ kết thứ hai, tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán chủ nhà Đức. Cả hai đều gây ấn tượng mạnh tại Euro lần này. Đây được đánh giá là trận chung kết sớm của giải đấu. Trong khi Tây Ban Nha giải mã ngựa ô Georgia vừa chiến thắng 4-1, chủ nhà Đức chật vật hơn khi hạ Đan Mạch 2-0. Hai đội trình diễn tốt nhất từ đầu giải sẽ sớm phải gặp nhau ở tứ kết lúc 23 giờ ngày 5 tháng 7.
Đánh giá về trận tứ kết Euro 2024, Rio Ferdinand cho rằng đội tuyển Anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ là Thụy Sĩ. Theo cựu trung vệ Manchester United, Thụy Sĩ là đội bóng được tổ chức rất tốt, là đối thủ khó hơn rất nhiều so với Slovakia.
Trong ngày Tây Ban Nha vượt qua Georgia để tiến vào tứ kết gặp Đức, Yaman đã đi vào lịch sử. Cụ thể, ra sân trước Georgia, ngôi sao của Barca trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở vòng knockout Euro. Ngôi sao 16 tuổi của đội tuyển Tây Ban Nha cũng trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên có nhiều hơn một kiến tạo ở một kỳ Euro, tính từ khi Ronaldo làm được điều này vào năm 2000.
Ecuador đã chính thức trở thành đội bóng thứ 5 góp mặt ở vòng tứ kết Copa America 2024 sau trận cầu sinh tử với Mexico diễn ra vào sáng nay. Trước lượt cuối bảng B, Venezuela đã sớm giành quyền đi tiếp sau 2 chiến thắng, nên tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Mexico và Ecuador. Tuy nhiên, đội tuyển Mexico đã không thể tạo nên bất ngờ và chỉ giành được kết quả hòa không bàn thắng. Với kết quả này, Ecuador chính thức trở thành đội thứ 2 của bảng B sau Venezuela tham dự vòng đấu dành cho 8 đội xuất sắc nhất. Với tư cách nhì bảng B, đội tuyển Ecuador sẽ đối đầu với đương kim vô địch Argentina nhất bảng A ở vòng tứ kết.
Ở trận đấu cùng giờ, Venezuela tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 3-0 trước Jamaica, qua đó nhất bảng B với thành tích toàn thắng. Tại vòng tứ kết, đội tuyển Venezuela sẽ chạm trán với đội nhì bảng A là Canada. Ngày mai mùng 2 tháng 7, lượt cuối bảng C sẽ bước vào trận lượt cuối. Uruguay đối đầu chủ nhà Mỹ, trong khi Bolivia chạm trán Panama.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.